Đan Vũ Càn Khôn, chương 257, nhanh chân đến trước, góc truyện audio.com, mẹ nó, cảm giác được thanh thế cực lớn sau lưng kia Tần Phàm không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng hắn biết rõ nếu như không tránh, như vậy cho dù vọt tới chỗ tạo hóa kim liên, nhất định hắn cũng sẽ bị thương, đến lúc đó lấy được tạo hóa liên trùng, sợ cũng khó thuận lợi ly khai. Cho nên, Tần Phàm chỉ phải xoay người sang chỗ khác, hỏa vân đao trong tay bổ ra, đầu tiên đón nhận một kích cường hoành của Hàn Dương, lập tức thân thể mượn phản lực tiếp tục cấp tốc lao tới tạo hóa kim liên. Cẩn thận, nhưng vào lúc này, Cổ Mặc lại đột nhiên hét lớn một tiếng, Tần Phàm cảm ứng, sắc mặt cũng lập tức kịch biến, vội vàng lướt ngang. Oanh, nháy mắt sau đó, một thân ảnh vô cùng cự đại bỗng nhiên thoát ra từ đáy hồ, phóng lên trời, hồ nước mạn thiên phi vũ, hơi nước bốc lên bốn phía. Lục cấp trung giai yêu thú Huyền Thủy Hắc Xà, trông thấy yêu thú ở ẩn hồi lâu đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt mọi người đều đại biến, trong khoảng thời gian ngắn, trong hồ lâm vào cục diện cực kỳ hỗn loạn. Thứ này từ khi nào nằm trong đáy hồ vậy? Tần Phàm nhìn xem quái vật khổng lồ đột nhiên hiện ra trong hồ kia, trong nội tâm không khỏi âm thầm khiếp sợ. Dùng năng lực khống chế nguồn nước của hắn, vậy mà không phát hiện được Huyền Thủy Hắc Xà một mực ẩn ở dưới đáy hồ. Bản thân nó là thủy hệ yêu thú, thập phần am hiểu thủy tính, hơn nữa vừa rồi nó hẳn là trốn ở hồ lớn bên kia, vô luận các ngươi ở phía trên đánh như thế nào, cũng không ảnh hưởng gì tới nó, tạo hóa kim liên vừa nở rộ, nó mới đột nhiên lao ra, trí tuệ cực cao a. Lúc này Cổ Mặc truyền âm nói, xem ra truyền thuyết nói những yêu thú cao cấp trí tuệ đều không thua nhân loại, quả nhiên không giả. Nguồn tại ện phun Tần Phàm nhìn Huyền Thủy Hắc Xà ngạo nghễ phiêu phù trên mặt hồ, trong nội tâm kiêng kỵ không thôi. Huyền Thủy Hắc Xà này dài hơn 10 mét, toàn thân đều là lân giáp hắc sắc, đầu lâu hiện lên hình dáng tam giác, hai mắt lục sắc lớn bằng nắm đấm, nhưng phối hợp với cái đầu ngẩng lên mà nói lại lộ ra không phải rất lớn. Miệng rắn mở ra có thể trông thấy răng nọc dày đặc khủng bố bên trong, cực kỳ sắc bén. Lúc này đuôi rắn của Huyền Thủy Hắc Xà đứng thẳng, trực tiếp phiêu phù trên mặt hồ, vậy mà lộ ra bốn bề yên tĩnh, nhìn ra nó có được năng lực khống thủy cực kỳ inh. Mặc dù Huyền Thủy Hắc Xà này chỉ là lục cấp trung giai yêu thú, nhưng mà bởi vì là thủy hệ yêu thú, trong nước có thể phát huy thực lực càng mạnh hơn nữa, nếu như không phải võ giả tu luyện thủy nguyên khí, cho dù là linh vũ sư 7-8 cấp cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Nguồn mọi người chạy đến trong hồ tuy trong nội tâm hận không thể lập tức tiến lên cướp đoạt tạo hóa liên trùng, nhưng thấy một đầu yêu thú cao cấp đột nhiên xuất hiện đều không thể không ngừng lại. Oanh, Huyền Thủy Hắc Xà kia đột nhiên hung hăng đập mặt nước một cái, lập tức tạo ra một tiếng nổ vang cực lớn, sau đó một cột nước cao hơn 10 trượng phóng lên trời, lúc rơi xuống hóa thành hơn 10 cột nước nhỏ, phân biệt đánh tới mọi người. Một kích này của Huyền Thủy Hắc Xà tựa hồ là thị uy mọi người. Nhìn xem cột nước tới gần trước mắt kia, Tần Phàm có thể cảm nhận được phía trên kia có lực lượng cực lớn, hắn giơ hỏa vân đao trong tay lên, một đao chém tới, lập tức thân thể bị lực lượng này đánh lui lại mấy bước. Lục cấp trung giai yêu thú này quả nhiên là không giống bình thường, đồng thời công kích. Góc truyện audio.com, mười mấy người còn có thể có lực lượng cường hoành như vậy. Tần Phàm cảm nhận được tay ẩn ẩn run lên, thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ dùng thực lực của hắn bây giờ tối đa chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó lục cấp sơ giai yêu thú, coi như là trong nước có cánh tay kỳ lân trợ lực thần kỳ, nhưng đối với lục cấp trung giai Huyền Thủy Hắc Xà cũng là không có bất kỳ phần thắng. Cho dù cánh tay kỳ lân lợi hại như thế nào, thì bản thân hắn cũng chỉ là tiên thiên võ sư mà thôi. Mà những người khác sau khi chống lại một kích này của Huyền Thủy Hắc Xà trong nội tâm cũng nghĩ giống như Tần Phàm, đối với lục cấp trung giai thủy hệ yêu thú này kiêng kỵ không thôi. Chư vị, một lát sau trung niên nhân họ Dư kia lại mở miệng nói. Huyền Thủy Hắc Xà này quá mức lợi hại, không bằng chúng ta trước liên thủ giải quyết xúc sinh này, sau đó tất cả bằng năng lực tranh đoạt tạo hóa liên trùng, như thế nào? Mọi người ở đây hắn và ngân võ tóc trắng kia thực lực cao nhất, ngay cả hắn cũng tự nhận đánh không lại Huyền Thủy Hắc Xà, có thể thấy được thực lực lục cấp trung giai yêu thú này mạnh bao nhiêu. Mà mọi người của Trấn Yêu Thành vốn là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ vấn đề này, nhưng chẳng biết tại sao, mới vừa rồi bị kim quang của tạo hóa kim liên đảo qua tựa hồ khôi phục một ít thần trí, ngân võ tóc trắng kia vào lúc này lại nhẹ gật đầu, hắn bản năng cảm giác mình cũng thập phần muốn tạo hóa liên trùng kia. Ngân võ tóc trắng tu luyện cũng là thủy nguyên khí, thậm chí cũng đã cảm ngộ đến băng nguyên khí, mặc dù trong nước hắn có tin tưởng còn hơn trung niên nhân họ Dư kia, nhưng đồng dạng còn không phải đối thủ của Huyền Thủy Hắc Xà, hơn nữa những người đối phương này cũng sẽ quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu, cho nên còn không bằng tạm thời hợp tác. Ở phía sau Tần Phàm tự nhiên là sẽ không phát ra âm thanh, hiện tại những người trung niên nhân họ Dư kia còn y nguyên cho là hắn và người Trấn Yêu Thành là một phe, cái kia cứ tiếp tục để cho bọn hắn hiểu lầm a. May mắn Ngân Võ tóc trắng kia vào lúc này cũng không có giải thích thêm cái gì. Bất quá trong nội tâm Tần Phàm tự nhiên là lưu lại toàn bộ tinh thần, hợp tác cùng những người này, không có tín nhiệm gì đáng nói. Trên thực tế hắn là quần thể yếu nhất trong hiện trường, chỉ có một mình, hơn nữa còn là tiên thiên võ sư duy nhất. Cho nên hắn tự định giá lấy, một hồi lúc đấu võ tùy tiện xem náo nhiệt là được rồi, sau đó thừa cơ lướt qua huyền thủy hắc xà, lấy tạo hóa liên trùng mới là vương đạo. Huyền thủy hắc xà kia thấy mình sau khi phát uy, những người này còn không biết khó mà lui, lại lộ ra thập phần xấu hổ, chỉ thấy nó phát ra một tiếng kêu cực kỳ bén nhọn, sau đó đôi dài lần nữa đánh lên mặt hồ, không ngừng có cột nước cực lớn phun lên công tới mọi người trên mặt hồ. Tuy ta cùng huyền thủy hắc xà này đều có thể khống chế nước công kích nhưng mà tạm thời uy lực của ta vẫn là không cách nào so sánh với. Tần Phàm một bên không ngừng né tránh những cột nước công kích này, một bên chú ý tình thế trong sân, phát hiện trung niên nhân họ Dư cùng Ngân Võ tóc trắng kia, lúc này đã chuẩn bị tiến lên công kích huyền thủy hắc xà, những người khác cũng đều một bên ứng phó cột nước công kích một bên bước gần đi qua. Kỳ thật những người này đồng dạng là vì để đến tạo hóa kim liên gần một chút, có thể sau khi giết chết huyền thủy hắc xà ngăn cản này, trước hết tiến đến cướp đoạt tạo hóa liên trùng. Cái, góc chuyện audio.com. Hồ này thập phần to lớn, bây giờ Tần Phàm cách huyền thủy hắc xà khoảng 100 mét mà cách tạo hóa kim liên có chừng 300 mét, đoạn khoảng cách này nhìn như rất dài, nhưng lấy tốc độ của hắn, kỳ thật chỉ là mấy hơi thở liền có thể đạt đến, bất quá điều kiện tiên quyết là không có bất kỳ ngăn trở. Hiện tại huyền thủy hắc xà này ngăn cản ở phía trước thân thể cực lớn, gần như có thể bảo vệ cho tất cả phương hướng tiến lên, muốn lướt đi qua chắc chắn sẽ bị cái đuôi dài của nó cường hoành công kích, đến lúc đó không chết cũng phải trọng thương. Oanh, lúc này Ngân Võ tóc trắng dẫn đầu công kích, trường kiếm tuyết trắng trong tay hắn chém về phía trước, lập tức một loạt mũi băng nhọn hiện ra trên mặt hồ, từ trước mặt của hắn một mực kéo dài đến trước mặt huyền thủy hắc xà, sau đó lại hóa thành một cây băng chùy khổng lồ trực tiếp đập tới đầu lâu của huyền thủy hắc xà. Hít kha zzzz, huyền thủy hắc xà kia ở lúc kêu lên một tiếng, sau đó cái đuôi vỗ mặt nước dùng sức đập băng chùy một cái, lập tức liền đánh nát rơi xuống trên mặt nước. Mà trung niên nhân họ Dư kia bởi vì tu luyện thổ hệ nguyên khí, lúc này ở trên mặt nước lại không tốt phát huy, cho nên chỉ là rút kiếm xông lên phía trước trực tiếp cùng huyền thủy hắc xà chiến lại với nhau. Kiếm khí của hắn mang theo thổ nguyên khí hoàng sắc, có thể để cho hắn bảo vệ bản thân, sẽ không dễ dàng bị đuôi rắn kia làm bị thương. Tần Phàm chỉ là đứng tại địa phương nguyên lai, bình tĩnh nhìn xem một màn này, cũng không có động tác gì. Nhưng sau đó hắn lại cảm giác mình bị nhìn lén, là Hàn Dương kia đang âm độc nhìn mình. Người này cảnh giác đối với ta rất nặng a hát, bất quá vũ kỹ cuồng xà loạn vũ kia, hắn lại có thể sử dụng mấy lần. Tần Phàm cũng không chút nào yếu thế tới đối mặt, hắn biết rõ vũ kỹ mà vừa rồi Hàn Dương này sử dụng tuy cường hoành, nhưng vũ kỹ cường đại như vậy tất nhiên sẽ hao phí cực lớn, dùng Hàn Dương chỉ là linh vũ sư cấp 2, đoán chừng cũng không thể sử dụng mấy lần. Bất quá trong lòng hắn đối với người này vẫn là nhiều hơn một phần đề phòng, sợ Hàn Dương này sẽ không để ý tới ước định của trung niên nhân họ Dư kia tùy thời sẽ đánh lén mình. Hít kha zzzz, giống lúc này huyền thủy hắc xà bị nhiều người công kích như vậy, thì đã có chút phát cuồng, đuôi rắn của nó điên cuồng đập mặt hồ, trung niên nhân họ Dư kia cũng bị đánh trúng một phát, nếu như không phải hắn tu luyện thổ hệ nguyên khí có gia tăng tác dụng phòng ngự, thì lần này sẽ bị thương nặng, nhưng cho dù như thế, hắn cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên kiêng kỵ không thôi. Hàn Dương, Dư ca đã bị thương, ngươi còn không mau tới hỗ trợ. Lúc này Lâm Hồng một mực cùng Hàn Dương có mâu thuẫn, thấy Hàn Dương còn đứng ở phía sau, nhịn không được mở miệng kêu lên. Hàn Dương như độc xà nhìn Tần Phàm, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiến lên tham dự vây giết huyền thủy hắc xà. Đánh đi, đánh cho kịch liệt một chút, Tần Phàm tỉnh táo nhìn xem một màn này, nghĩ ngợi như thế nào mới có thể đi vòng qua. Nếu như là bay qua, không có vật che chắn thì quá rõ ràng rồi, khoảng cách ngắn như vậy, rất dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa huyền thủy hắc xà kia có thể khống chế nước công kích hắn, đoán chừng hắn còn chưa rơi xuống trên tạo hóa kim liên, đã bị đánh ra rồi, tăng thêm những người khác cũng đều sẽ dẫn đầu công kích hắn. Nếu như ở dưới nước đi qua, Hàn Dương kia một mực lưu ý. Góc chuyện audio.com Hắn, nếu như đột nhiên không thấy, thằng này nhất định sẽ mở miệng cáo chi những người khác, cho nên đồng dạng là không thể thực hiện được. Xem ra chỉ có thể quang minh chính đại một chút, cuối cùng Tần Phàm quyết định qua đi hỗ trợ vây công huyền thủy hắc xà, mà có cơ hội liền trực tiếp vọt tới tạo hóa kim liên, lấy được tạo hóa liên trùng, liều mạng bị thương cũng phải trước lợi dụng chu tức chi dực đi ra. Vì vậy, Tần Phàm liền tay cầm Hỏa Vân đao, bước về phía trước lập tức gia nhập đội ngũ công kích Huyền Thủy Hắc Xà, bất quá hắn cũng không có sử dụng vũ khí uy lực gì, chỉ là tùy ý chém vài đao, thấy Huyền Thủy Hắc Xà kia xoay người lại, liền lập tức lui ra sau tuyệt không dây dưa. Hiska zzz giống mà Tần Phàm gia nhập không lâu, Huyền Thủy Hắc Xà kia đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, vào lúc này bị ngân võ tóc trắng chạm tới trên cổ, lập tức máu tươi bão táp, càng nổi giận vung đuôi rắn mãnh liệt, có hai người trấn yêu thành né tránh không kịp trực tiếp bị vung rơi xuống trong nước. Là hiện tại rồi, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, vào lúc này dưới chân đạp mạnh mặt hồ, cả người giơ Hỏa Vân đao lên nhảy tới Huyền Thủy Hắc Xà. Tư thế này của hắn nhìn như là đi công kích Huyền Thủy Hắc Xà, nhưng bởi vì lúc này cổ rắn bị thương, đầu rủ xuống rồi, Tần Phàm nhảy lên như vậy liền trực tiếp vượt qua Huyền Thủy Hắc Xà, đã rơi vào bên kia. Lần nữa rơi xuống mặt hồ, Tần Phàm vội vàng khống chế nước chảy ở phía sau mình tạo thành hơn 10 tường nước, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao tới tạo hóa kim liên. Phốc, 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 trận trận thanh âm đạp nước vang lên, chỉ là thời gian vài cái hô hấp Tần Phàm liền đi tới trước tạo hóa kim liên, mà lúc này những người khác cũng đều phát hiện ý đồ của Tần Phàm, kể cả Huyền Thủy Hắc Xà ở bên trong, toàn bộ đều như phát cuồng vọt tới, hơn 10 tường nước kia lập tức bị phá vỡ. Nhưng mà, vẫn hơi chậm một chút, cái này là tạo hóa liên trùng, một cước đạp lên cánh sen, Tần Phàm nhanh chân đến trước. Tạo hóa kim liên y nguyên tản ra kim quang cực kỳ chói mắt, Tần Phàm đạp lên cánh sen, hắn có thể cảm thụ cánh hoa cực lớn này thập phần cứng rắn. Cả người hắn đạp ở phía trên, nhưng cánh hoa này không có chút biến hình hoặc là chìm vào trong nước nào. Mà xuyên thấu qua xương trắng nhàn nhạt bên trong kim liên kia, nhìn lại đài sen, hắn có thể chứng kiến trên đài sen có tất cả 9 lỗ, bên trong mỗi một lỗ đều có một hạt sen óng ánh sáng ngời, tinh xảo đặc sắc, thì ra là tổng cộng có 9 hạt, mỗi một hạt lớn bằng nắm đấm hài nhi, nhưng so sánh với cả đóa hoa sen, lại lộ ra có chút nhỏ, bất quá tản ra mị lực đầy đủ mê người. Nói thì lâu, kỳ thật Tần Phàm vừa nhìn thấy tạo hóa liên trùng, liền không có nửa phần dừng lại, vừa mới đạp vào liên hoa ổn định thân thể, hắn lập tức đánh tới đài sen. Nhưng bởi vì tạo hóa kim liên này quá mức khổng lồ, cao tới nửa tầng lầu, sau khi cánh hoa buông ra càng là dài mấy chục mét, nói cách khác ở biên giới cánh hoa đến vị trí trung tâm cũng có hơn 10 thước. Chút khoảng cách như vậy, nếu như thay đổi nơi khác một cái hô hấp liền có thể tới, vừa rồi hắn từ chỗ Huyền Thủy Hắc Xà chạy đến tổng cộng 200 mét cũng chỉ là thời gian vài cái hô hấp mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, vào lúc này Tần Phàm lại cảm thấy điểm khoảng cách ấy bị phóng đại vô hạn rồi, hắn tựa hồ cảm giác mình tiến nhập một thế giới khác mỗi khi bước ra một bước. Góc truyện audio.com, ngược lại cảm thấy cách tạo hóa liên trùng này càng trở nên xa hơn. Cách chương.